À, kính chào tất cả quý con cái của Chúa.
À, tôi rất là vui, rất là sung sướng bữa nay tới hội thánh của Chúa cùng thờ phượng tại đây. Và lần đầu tiên tôi tới Austin sau gần 40 năm ở Mỹ. À, và một điều yêu ao ước của tôi cũng thật sự đi thăm nhiều hội thánh cho mình biết. Tôi cũng rất là sung sướng là có cái buổi huấn luyện về vấn đề nhóm nhỏ trường Chủ nhật với quý vị trong tuần vừa qua, những gì tôi đã học, đã kinh nghiệm qua để giúp cho hội thánh trong vấn đề tăng trưởng, lớn lên trong Chúa. Và chúng tôi rất là vui khi mà Chủ nhật tới tại đây. Tinh thần của quý vị rất là vui vẻ, phấn khởi. Bên tiếng Anh có giờ thờ phượng Chúa, học kinh thánh, trao đổi và có một cái ngôi nhà thờ Chúa ban cho chúng ta rất là tốt đẹp như thế này. Cho nên chúng ta không thể nào buồn được, phải không? Mỗi lần tới nhà thờ, dầu quý vị nhớ chuyện gì, mình có gian nan thử thách gì trong tuần vừa rồi đó, mình phải nhớ một điều, mình không có buồn được, tại vì Chúa thương mình. Chúa thương mình dầu mình là người như thế nào, mà tình thương bao la của Chúa dành ở trên mình. Hôm nay là ngày trường Chúa nhật và chúng ta sẽ đặc biệt học về lời Chúa, nói về lời Chúa. Quý vị có biết rằng lời Chúa cho mình cái sức khỏe mạnh mẽ không? Cho mình có nghị lực, lời Chúa cho mình có khôn ngoan hơn ông thầy của mình. Kinh Thánh ông vua David nói như vậy đó. Lời Chúa cho mình có cuộc đời mới, biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ người khác. Lời Chúa giúp cho mình tiến bộ, biết những cái tài năng, khả năng Chúa ban cho mình để mình trao dồi. Và đương nhiên quý vị sử dụng trong công ăn, việc làm, công ty của mình. Lời Chúa giúp cho mình biết sống hòa thuận với mọi người. Đương nhiên ông chủ hãng nào cũng muốn công nhân mình phải biết là cái người hòa thuận ở trong hãng của mình, giúp cho người khác hòa thuận với nhau. Có một sự rất là quan trọng, cho nên chúng ta không thể nào mà coi thường lời Chúa được. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ coi tầm quan trọng của lời Chúa, làm sao để lời Chúa nó nhập vào trong đầu của mình, rồi nó chạy xuống con tim của mình, rồi nó đưa ra cái đôi tay của mình hành động, mình sống ở giữa cái xã hội này mà Chúa được vinh hiển, mà mình được thỏa lòng. Chúng ta vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Gia Cơ. Quý vị có biết cái bài giảng mà nổi tiếng của Chúa Giê-xu đó là cái bài giảng trên núi. Và trong cái bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu kết luận là có hai cái người kia, ở đây có ai làm thợ hồ xây cất nhà cửa thì họ xây nhà. Hai người đó xây nhà. Một người đó thì xây nhà ở trên bãi cát, và một người đó là xây nhà trên bần đá. Thì có mưa tới, bão tố tới, tuyết rơi tới, giống như quý vị ở đây có những cái mùa nóng, có mùa gió tới, có mùa bão tố, nó thổi tới căn nhà đó. Và Chúa nói rằng gì? Cái nhà mà xây trên cát, chỉ cái nhà mà xây trên vần đá, có nền rõ ràng đó, vững á, thì nó mới còn lại đời đời. Cái nhà thờ này quý vị đã được xây, và trong cái code của city họ đòi hỏi quý vị xây đó, cái móng phải làm như thế nào, cái cột như thế nào. Lý do là sao vậy? Tại sao họ bắt gặp khó khăn thôi? Việt Nam tôi đủ cận, cứ xây đại là lên cứ ở thôi. Có nhưng tại vì mình sẽ có bão tố tới, mình sẽ có mưa bão tới, tuyết rơi tới, mái nhà phải làm cho đúng, chứ không thôi là nó sập, nó tan hoang hết. Và quý vị cũng một cái điều đó. Và Chúa sau đó Chúa mới kết luận như thế này ở trong Matthew đoạn 7 câu 24-25, chúng ta đọc: vậy ai nghe lời ta, có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, có nghĩa là nghe quyển Kinh Thánh, làm theo. Kinh Thánh dạy mình làm như thế nào để mình có được đời sống tốt đẹp, thịnh vượng. Và giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá, dù có mưa tuôn xuống, có lũ tràn đến, có gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Và làm thế nào cuộc đời mình được vững vàng? Quý vị sẽ có những cơn bão tố trong cuộc đời của mình. Có lẽ từ đây cho những năm sắp tới, chúng ta không biết năm tới chuyện gì xảy ra, chúng ta không biết tháng tới chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có một điều Chúa nói trước, mình phải chuẩn bị. Mình sẽ có những cái cơn bão về tình cảm nó tới, mình sẽ có những cơn bão tố về bệnh tật nó tới, mình sẽ có những cơn gió lốc về tài chánh nó sẽ thổi tới. Và làm thế nào để mình vẫn vững vàng? Kinh Thánh nói rằng mình không thể nào xây dựng cuộc đời của mình trên cái số đông hết á. À, mình cũng không thể nào xây dựng mình trên những cái điều mơ hồ trên tivi người ta đang nói những cái gì. Quý vị không thể nào xây dựng trên những cái các đài trên tivi được hết. Thật sự quý vị có biết rằng cái tờ báo mà quý vị đọc mỗi ngày đó sau 24 tiếng đồng hồ là hết giá trị không? Rất là mỏng manh. Cho nên Chúa nói rằng làm thế nào, Chúa hôm nay chúng ta làm thế nào nó liên quan tới cái cuộc đời của mình được hạnh phúc, được may mắn, đem cái hạnh phúc đó giúp đỡ cho nhiều người khác và qua đó cuộc đời mình thật là đầy vui vẻ. À, quý vị có tờ vàng bài giảng màu vàng, tôi có ghi ra tại đây có những phần điền chỗ trống để giúp cho quý vị dễ ghi nhớ theo dõi cái bài giảng buổi sáng hôm nay. Trước nhất, để lời Chúa làm nền tảng cho đời sống của chúng ta. Làm sao để lời Chúa đưa vô trong đầu của mình, đưa xuống con tim của mình, ra cái bàn tay của mình. Trước nhất, quý vị điền vô chỗ tôi phải chuẩn bị, chữ chuẩn bị. Trước khi đọc lời của Chúa, tôi phải chuẩn bị. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giật. Chuyện đầu tiên, lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng mình phải mau nghe, chậm nói. Quý vị đề chữ, thứ nhất mình phải tập yên lặng. Khi đọc lời của Chúa, mình phải yên lặng để Chúa nói vô mình trước. Khi quý vị đọc qua phân đoạn Kinh Thánh đó, đừng nói gì hết, tất cả yên lặng. Coi coi trong cái phần Kinh Thánh đó nói gì về mình. Và chúng ta phải yên lặng và nghe lời của Chúa. Thứ nhất, mình phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Thứ nhì, Thánh Kinh dạy chúng ta phải loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác. Chúa nói rằng mình phải có cái đời sống thanh sạch trước khi học lời của Chúa. Nếu mà mình có phạm tội gì đó, mình ngồi lại lại Chúa: con có phạm tội này với Chúa, Chúa tha thứ cho con, Chúa xin Chúa giúp con đừng có phạm cái tội này nữa. Chuyện đầu tiên, tôi yên lặng. Thứ nhì, tôi phải có đời sống thanh sạch, xin Chúa tha tội mình. Xưng tội rất là quan trọng, và đó là một cái lời hứa của Chúa khi mình xưng tội. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là cái ơn phước Chúa cho mình khi mình tha tội thành thật với ở trước mặt Chúa. Tôi không biết là quý vị nhà quý vị đó, bao rác ở trong nhà mình đó, mấy ngày mới đem liền ra ngoài. Nếu mà mình cả tuần đó, thì chuyện gì ra nhà mình hôi, hôi hám. Mỗi ngày là mình phải đem nó ra, nấu ăn gì xong rồi tới, mỗi ngày phải đem ra ngoài để giữ con nhà mình không có hôi. Quý vị biết tôi thích làm vườn lắm. Và khi làm vườn xong á, thì là tay chân dính đất, dính bụi dơ dái. Rồi trước khi vô nhà thì mình phải bỏ cái bộ, tháo cái bộ đồ làm vườn nó bỏ ngoài nhà. Vợ mình không có muốn đem cái đồ dơ đó vô trong nhà. Mình phải bỏ mấy cái đồ dơ ra ngoài hết. Cho nên đây là một điều Chúa dạy mình á, mỗi ngày 10-15 phút ngồi lại coi mình có cái tội gì phạm với Chúa. Ngày hôm nay mình đối đãi người này coi có đúng như Chúa không, mình có cái lời ăn tiếng nói có cái điều gì mà không đúng rồi Chúa không? Ngồi lại tại Chúa tha tội cho con, Chúa giúp cho con ngày mai khôn ngoan hơn, sống có cái đời sống thánh sạch. Chúa đương nhiên Chúa rất là vui, Chúa rất là sẽ ban phước, quý vị sẽ có một đời sống vui vẻ. Thứ ba, phải khiêm tốn, lấy lòng nhu mì mà đón nhận lời của lẽ thật. Ý nói mình phải khiêm tốn, phải có tinh thần học hỏi. Lúc nào thưa Chúa, bài này con học rồi nhưng mà thưa Chúa, con vẫn muốn học nữa. Con tin chắc rằng Chúa muốn dạy con cái gì qua cái câu Kinh Thánh này, qua cái phân đoạn Kinh Thánh này. Mình không có, tôi cũng tự bị cám dỗ quý vị biết. Tôi học cái này 10 lần rồi Chúa ơi, cùng giờ mới bắt tôi vô đây mà ngồi nghe cái chuyện này học. Nhưng mà quý vị biết tại vì Kinh Thánh đó, nó thiêng liêng, Chúa lúc nào cũng dạy mình những cái điều tươi mới hết trơn á. Nó đem lại cái tươi mới cho mình, làm bao mình có sức khỏe, cho mình biết cái đường nào mình phải đi. Cho nên lời Chúa là lời thiêng liêng. Cho nên quý vị đọc rất là đơn giản như mỗi bức thư khác thôi, mỗi sách khác thôi. Nhưng mà khi quý vị đọc vô, quý vị tại vì Thánh Linh soi dẫn, nó đặc biệt vô cùng. Cho nên mình giàu có thể quý vị chán rồi, không muốn đọc Kinh Thánh, Lúc nào mà mình chán không muốn đọc Kinh Thánh đó là lúc quý vị cần đọc Kinh Thánh. Thưa quý vị, đó là kinh nghiệm của tôi. Lúc tôi chán là tôi phải đọc Kinh Thánh, tôi phải nghe Kinh Thánh. À, ma quỷ không bao giờ muốn quý vị thích đọc Kinh Thánh hết. Cho nên nhớ, mình phải khiêm tốn đọc Kinh Thánh. Một câu rất là hay ở trong cái câu này đó, phải mình phải tiếp nhận lời Chúa. Quý vị chỉ tiếp nhận đây có nghĩa gì quý vị không? Rất là hay. Mỗi lần mình vô nhà thờ đó thì có cái ban tiếp tân. Ban tiếp tân nhiệm vụ là gì? Chào đón, đón mừng, hoan nghênh tín hữu, hoan nghênh khách tới nhà thờ. Và cái chữ tiếp nhận tại đây có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là hoan nghênh lời của Chúa, đón mừng lời của Chúa vào trong cuộc đời của mình. Tại vì lời này giúp cho mình sống lại, lời này đem cho mình thịnh vượng may mắn, lời này giúp cho mình khôn ngoan ở trong cuộc đời này, lời này đem cho gia đình mình hạnh phúc. Cho nên cái tinh thần tiếp nhận, chào đón, hoan nghênh. À, thưa Chúa, buổi thí dụ quý vị đi vô học trường Chúa Nhật của Hội Thánh ha, vô nhau ngồi nghe đây cái gì, là trong lúc chờ thế, lại Chúa nói cầu nguyện trong thầm cho, thưa Chúa, giờ này con hoan nghênh lời Chúa vào trong lòng của con qua cái lớp trường Chúa Nhật buổi sáng hôm nay, Chúa giúp cho con vui mừng đón nhận lời Chúa. Quý vị làm thử tuần tới, giờ học quý vị sẽ khác nhau hoàn toàn, giờ học khác nhau hoàn toàn khi mà mình mở rộng vui vẻ đón nhận lời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Đó là mình phải chuẩn bị. Và quý vị ghi chưa? Mình phải chuẩn bị trước khi đọc lời Chúa, mình phải yên lặng để Chúa nói trước. Mình không có nói, mình đọc Kinh Thánh là Chúa nói với mình, yên lặng. Thứ gì? Mình phải thanh sạch. Mình có tội gì đó, xin Chúa tha thứ tội cho mình trước khi cho con học lời của Chúa. Chúa giúp con bỏ cái tội đó. Thứ ba, mình cần phải khiêm tốn. Con sẵn sàng học lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa dạy cho con, đem con khỏi cái lòng cứng cỏi, cứng đầu, coi thường lời của Ngài. Chúa Thánh Linh xin giúp cho con. Con sẵn sàng khiêm tốn đón nhận lời Ngài, giống như lần đầu tiên con đọc lời của Chúa buổi sáng hôm nay, con cùng học với các anh em con cái của Chúa tại đây. Khi mà quý vị bắt đầu rồi là quý vị sẽ thấy học lời Chúa rất là yên, rất là đặc biệt, rất là hay, bắt đầu có ý nghĩa vào ở trong đời sống của mình. Thứ nhất, mình cần chuẩn bị ba cái thái độ. Thứ nhì, điền vô, tôi cần nghe và đọc lời của Chúa. Tôi cần nghe và đọc lời của Chúa. Lời Chúa dạy trong câu đoạn 1 câu 25 đi, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng mà chứng rõ là chính nhất mình phải nghe. Phải không? Chúa nói mình phải nghe lời của Chúa. Quý vị có biết rằng quý vị có cái này hết phải không? Cái này là quyển Kinh Thánh, quý vị có biết không? Chứ không phải đợi cầm cái này mới là có Kinh Thánh. Quý vị có quyển Kinh Thánh ngay tại đây. Và một cái điều đó, cảm ơn Chúa, mình ở trong cái thế hệ, cái thế kỷ này đó, mình có thể nghe được lời Chúa từ ở trong cái này. Quý vị mà lái xe mỗi ngày đi làm, tôi không biết trung bình mình lái xe, mình làm chừng 30 phút. Đó, 50. 30 phút đó, trung bình quý vị sẽ nghe được 5 đoạn Kinh Thánh. Trung bình. Và tôi cho quý vị, tôi đây là mỗi lần đi, tôi từ tôi nhà tôi tới nhà thờ đó thường hay 50 phút rồi. Cho nên quý vị khi mà lái xe 30 phút, thay vì mình nghe nhạc tình, nhạc thất tình, mình nghe nó không ích lợi gì cho mình, cuộc đời mình hết trơn á, nghe lời của Chúa trong 30 phút đó, mình lái xe đi làm hay đi làm đi về lận tiếng hồ rồi. Quý vị có thử tưởng tượng nếu mà mình lái xe đi làm và đi về 30 phút đó, là quý vị nghe hết Tân Ước thôi nha, là 15 ngày 2 tuần là mình nghe hết Tân Ước. Cũ Ước thì dày hơn Tân Ước gấp 3 lần. Thì quý vị cứ nhân lên trong vòng 2 tháng, 3 tháng là mình nghe hết cả Kinh Thánh. Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Trong vòng 3 tháng mình nghe hết cả Kinh Thánh. Tôi không biết là bao nhiêu quý vị đọc hết quyển Kinh Thánh hay nghe hết Kinh Thánh. Đa số quý vị không có. Và có nhiều quý vị Chúa cho mình thích nghe hơn là thích đọc. Đã có cái gì vậy tôi biết. Và quý vị khi nghe cả tiếng, mấy tiếng, 2 tiếng mình nghe được. Cho nên chuyện đầu tiên, Chúa muốn mình nghe lời Chúa, đây là về thực hành. Về nhà, nếu mà quý vị còn đi làm, nhớ đi làm 15-20 phút bấm vô mình nghe lời Chúa bắt đầu từ sáng thế kỷ ha, đi tới. Chuyện thứ nhì, quý vị ở nhà làm bếp hay ra ngoài giường làm rượu, mình cũng bấm nghe, bỏ vô lỗ tai mình nghe, rồi mình làm bếp, trồng cây, làm giường, nấu ăn, rất là nhiều thì giờ mình nấu ăn đây, mình nghe lời của Chúa dùng cái đó cũng vậy thôi. Chuyện đầu tiên đó là chuyện tôi giúp đỡ cho quý vị cái vấn đề nghe lời của Chúa. Có quý vị thích đọc thì mình không nói rồi, mình cứ đọc lời Chúa bình thường, nhưng mà nhớ nghe và đọc lời Chúa. Nhưng mà quý vị nhớ nè, khi mà mình nghe lời Chúa đó thì sau 72 tiếng đồng hồ á, quý vị sẽ quên hết 95%. Giống như ông mục sư, xin lỗi, tuần rồi là ông mục sư Hòa giảng, ok, quý vị còn nhớ ông giảng đề tài gì không? Quý vị còn nhớ cái phân đoạn của ông giảng không? Có nghĩa rằng ổng giảng chủ nhật là tới thứ tư là mình quên 95% rồi. Huống chi bây giờ đã 7 ngày rồi, quý vị không còn nhớ gì hết. Ngoại trừ quý vị cầm cái viết ghi lại, bữa nay ổng giảng cái ý này, ổng giảng cái ý này đó, quý vị mới nhớ thôi. Cho nên không phải là chỉ nghe thôi. Chúa nói rằng mình phải đọc Kinh Thánh thêm, phải đọc lời Chúa, ghi chép những cái gì mà mình đọc, mình học lại. Quý vị sẽ nhớ dai hơn, rồi đem về nhà dán vô tủ lạnh, rồi mình mới liếc tới liếc lui, quý vị mới nhớ thôi. Đó là cái lý do đó, tại sao có những người đi nhà thờ 30 năm rồi mà như con nít, thù ghét người khác, ganh ghét người khác. Thật sự tôi phải nói chuyện với người chửi thề chứ, sống tin Chúa mà không có gì đụng tới cuộc đời họ. Thì tại vì họ nghe lời Chúa, nhưng mà sao tới thứ tư họ quên hết rồi, bắt đầu sống giống như ngoài đời hết rồi. Cho nên họ không bao giờ được lớn lên được hết. Chúng ta cần nhớ lời của Chúa. Mình nghe, mình đọc lời của Chúa. Nhớ, đọc lời Chúa phải đọc hết cả Kinh Thánh, đọc hết cả sách rõ ràng. Nhớ quan trọng. Quý vị nhớ hồi xưa mình có chồng có vợ đó, mình đọc thư tình của chồng của bồ mình, bây giờ là chồng vợ mình. Mình đọc thư tình có bây giờ mình đọc những hàng đầu không? Mình đọc thư tình có bây giờ mình đọc những hàng cuối đúng không? Có bây giờ mới đọc chỉ đọc những hàng giữa thôi không? Không, mình đọc từ đầu tới cuối, mình đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược cái bức thư tình đó. Thưa quý vị, lời Chúa là cái bức thư tình của Chúa cho chúng ta. Cho nên không những mình đọc những cái sách mà mình thích đọc, mình phải nhờ Chúa, mình phải đọc hết toàn thả Kinh Thánh. Cho nên quý vị nghe lời Chúa một giúp cho quý vị cái phần đó. Cho nên quý vị, cho nên tôi ít nhất là mỗi một năm đó tôi nghe Kinh Thánh 2 lần, nghe Kinh Thánh 2 lần trong Kinh Thánh. Cho nên giúp cho cuộc đời mình lúc nào vui vẻ, lúc nào mình biết cũng có Chúa ở bên mình, Chúa yêu thương mình. Vấn đề nữa, lời của Chúa dạy đó, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Rõ ràng Chúa muốn mình đọc, thấy không? Thứ nhì, Ô-xuê đoạn 4 câu 6, đọc cùng tôi cái câu đó: dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết, vì không đọc Kinh Thánh. Có cái nghĩ vậy đó, dân ta không bị tiêu diệt vì không đọc Kinh Thánh, không biết gì về Chúa hết. Khi đọc Kinh Thánh đó, mình mới biết những cái việc của Chúa làm trong quá khứ. Mình mới biết Chúa quyền năng giải cứu con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, Chúa rẽ biển đỏ cho dẫn họ đi qua trong sa mạc, rồi 40 năm Chúa nuôi họ trong sa mạc. Lạ lùng không? Sa mạc mà có sao mà nuôi nổi. Chúa làm phép lạ cho họ có nước uống mỗi ngày họ có chim cút, rồi có bana, bánh bổ dưỡng để nuôi họ trong 40 năm đó. Bây giờ mình đang cần việc làm. Như vậy là Chúa cũng có, chắc chắn Chúa cũng mở cái đường cho mình. Mình phải cầu xin Chúa mới được. Xin Chúa, con thất nghiệp rồi Chúa ơi, bây giờ con phải cho Chúa giúp cho con, mở cho con có một cái việc làm. Đó, quý vị thấy, khi mình bị depression, mình bị chán nản, buồn chán, âu sầu, cuộc đời mình đi xuống, một trong những cái lý do, quý vị phải tự xét lại, mình còn đọc Kinh Thánh không? Nhờ đọc Kinh Thánh, mình mới biết được ông Abraham, mình mới biết được ông Joseph, cuộc đời đầy gian nan, nhưng mà Chúa bảo vệ, Chúa đưa ổng lên tới một cái ngày ổng làm chức thủ tướng tại Ai Cập. Quý vị nhờ đọc Kinh Thánh mình biết được cái ông Môi-se, vị lãnh đạo của con dân Chúa, rất là thiên tài. Chúng ta biết được sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta biết được Chúa Giê-xu là ai, Chúa làm được những chuyện gì. Chúng ta biết được ông sứ đồ Phao-lô, những cái sự kiện quan trọng Kinh Thánh ghi lại. Và thưa quý vị, đó là những bước căn bản mà chúng ta cần biết. Nghe lời Chúa, đọc lời Chúa thì mình mới biết được Chúa. Căn bản. Kế đến, tôi cần, quý vị điền vô số 3, tôi cần học lời của Chúa. Tôi cần học lời của Chúa. Gia Cơ nói rằng người nào xem xét kỹ càng toàn hảo luật pháp này, người nào xem xét kỹ càng lời Kinh Thánh. Phải xem xét kỹ càng, có nghĩa là học, mình phải học lời Chúa, phải bắt đầu dùng cái đầu của mình. Cái khác nhau giữa cái đọc và cái học đó là cây viết. Là cây viết, là quý vị ghi chép là trong đoạn này, Chúa dạy gì, mình phải làm cái gì, chỗ nào khó hiểu quá mình phải chấm hỏi vô, hỏi một sư, hỏi một thầy giáo mình, phải coi tại sao Chúa nói thế này. Quý vị có cây viết ghi lại, đó là cái chuyện học lời của Chúa. Gia Cơ nói rằng đó, ông muốn chúng ta đó phải nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi lời của Chúa, phải tra xét, xem xét đó. Hồi xưa quý vị nhớ ông Phi-e-rơ, ông nghe nói Chúa sống lại, ông không tin, ông chạy tới cái ngôi mộ trống, rồi ông mới nhìn vô trong ngôi mộ trống coi phải thật sự là Chúa còn đó không, có phải Chúa sống lại như mấy ông kia ông nói không. Và ông nhìn vô trong và ông biết rằng xác Chúa không còn đó, Chúa đã sống lại rồi. Đó là hình ảnh xem xét, mình coi lời của Chúa, mình học coi lời của Chúa, Chúa dạy mình những cái điều gì, những cái gì Chúa nói mình làm, mình phải biết Chúa là đấng như thế nào. Quý vị qua cái trang kế bên, khi mà học lời của Chúa đó thì quý vị cần trả lời. Tôi có ghi cho tại đây là 9 cái câu hỏi sau đây quý vị về áp dụng khi mình học lời của Chúa. Đọc một phân đoạn Kinh Thánh, quý vị cần hỏi, ví dụ có cái tội lỗi nào trong đoạn Kinh Thánh này, có nói cái tội nào tôi cần phải xưng ra không, có cái thiệt hại nào mà tôi cần phải bồi thường không, lỡ làm tổn hại người khác tôi phải bồi thường vì có cái lỗi của tôi không. Rồi lời thứ hai, Chúa có lời hứa nào cho tôi trong đoạn này không. Rồi lời hứa đó có điều kiện hay không có điều kiện. Có thái độ nào tôi cần phải thay đổi không. Quý vị có biết rằng Kinh Thánh chép hơn 3.000 người để cho mình nhìn những cái gương tốt và những cái gương xấu ở trong Kinh Thánh đó, để mình tốt, để mình bắt chước sống theo họ. Gương xấu để mình bỏ, đừng bắt chước theo những cái vết xe đổ, xe đổ thôi nè. Có cái mạng lệnh Chúa phải thi hành, phải hãy chớ đừng. Mình coi trong cái phân đoạn Kinh Thánh hồi sáng này, quý vị học Kinh Thánh, bắt đầu học Kinh Thánh với nhau, tôi thấy trong những phân đoạn quý vị đọc đó, mình hỏi về nhà quý vị làm có mạng lệnh hãy phải chớ đừng không, có cái gương tốt nào không. Sáng tôi học với một cái lớp quý vị học gương tốt của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đức tin anh em đồn ra khắp mọi nơi nè, anh em bây giờ anh em không còn thờ thần tượng nữa, anh em bây giờ thờ Đức Chúa Trời chân thành. Quý vị thấy đó là cái gương tốt mình phải noi theo cái hội thánh ở tại Tê-sa-lô-ni-ca chẳng hạn vậy ha. Rồi quý vị coi có lời cầu nguyện nào để bắt chước không, trong đoạn Kinh Thánh nào có lời không. Quý vị, một trong những quý vị không biết cầu nguyện là bắt chước trong Thi Thiên. Thi Thiên là có những lời cầu nguyện mình dễ bắt chước nhất. Thi Thiên rất là nhiều lời nguyện, đặc biệt của ông David, trong lúc ông vui mừng, trong lúc ông chán nản cuộc đời này, trong lúc kẻ thù săn bắt ông, truy nã ông, mình bắt chước mình đang có những cái chuyện căng thẳng, đang lo âu trong cuộc đời quá. Thôi mình cũng cầu nguyện bắt chước, dùng cái Thi Thiên đó mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Có cái lỗi lầm nào mình cần phải tránh không, trong cái cuộc đời của cái người đó chẳng hạn, Kinh Thánh chép lại có cái lỗi lầm nào mình phải tránh không. Có chân lý nào được bày tỏ về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Trong đoạn Kinh Thánh này có nói gì về Chúa Giê-xu? Chúa đấng yêu thương, Chúa giáng sanh ở tại Bethlehem, Chúa chữa lành cho con gái người thị vệ. Lạ lùng ha. À, Chúa có quyền năng chữa lành, mình giờ đang bị bệnh chán quá, đau quá Chúa ơi. À, ấy, tại sao mình không cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa lành cho mình? Mình cứ nói với Chúa, Chúa biết chứ. À, rồi có điều gì mình tạ ơn Chúa không? Qua đoạn Kinh Thánh này. Có điều gì mình ca ngợi cảm ơn Chúa không? À, qua đoạn Kinh Thánh đó. Dạ. À, quý vị biết tôi như đọc kỳ rồi, tôi sáng nay tôi giữ quý vị lớp. À, mình thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần. Cho nên một trong những cái điều lợi nhất quý vị biết là cái gì không? Mình có tin dị đoan. Một cũng điều mình không có tin dị đoan nữa. Ồ, phải ngày 15, 14, 23 để mình coi chừng ra ngày cưới làm dâu cô nào dâu nó sinh năm mấy, mày lùng năm mày kỵ tuổi gì nó thưa quý vị, cái hạnh phúc gia đình không có căn cứ trên năm tuổi mà trên cái thái độ của hai người có trưởng thành không, chứ không có năm tuổi gì hết á. À, quý vị nói chuyện này mà vui, quý vị nhớ ở Việt Nam mình đó, đám cưới á là cầu bối. À, người không tin Chúa đó nha. À, thứ hai thứ ba từ năm 6, 7 Chủ nhật này có ông thọ cô bố nào nói với bị đám cưới mày phải làm ngày thứ ba không? Tại vì sao vậy? Không ai đi hết á. Chỉ toàn là ngày thứ bảy chủ nhật thôi à. Quý vị thấy họ mình bị gạt không? Nếu mà mình không có Chúa, rõ ràng quý vị thấy có đó là cái gạt gẫm của ma quỷ dùng cho con người không biết Chúa. Còn ngày hôm nay mình tin có Chúa, ngày nào cũng có Chúa, mình lựa ngày thuận lợi. Là hôn nhân trong gia đình mình phải phải có cái buổi, có cái khóa học trong hôn nhân 3 tháng với nhau để cho con em mình chuẩn bị hôn nhân, mình có những cái công thức và giải quyết sao trước. À, chứ không phải là chỉ vô đám cưới ngày đầu rồi mọi sự đều là lúc nào cũng tốt đẹp như mơ hết, không có. À, mình sẽ gặp khó khăn nhưng mà mình giải quyết làm sao để giữ gia đình mình luôn hạnh phúc. À, đó là cái điều quý vị phải cảm tạ Chúa. Mình đã được Chúa cứu. Một bất cứ cái chuyện gì Chúa cứu. Và một trong những điều Chúa cứu, mình không có còn mê tín dị đoan những cái điều thế gian này đem đến, ma quỷ đứng ở phía sau đó. Một câu Kinh Thánh rất là hay là Công Vụ đoạn 17 câu 11. Người Bê-rê họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh, cũng học Kinh Thánh hết. Ngày nào họ cũng học Kinh Thánh hết. Ừ. À, rồi, thứ nhất, chuẩn bị học lời Chúa. Tôi phải có tinh thần chuẩn bị học lời. Thứ nhì, tôi phải nghe và đọc lời của Chúa. Thứ ba, tôi phải học lời Chúa có cây viết, trả lời chính câu hỏi sau đây, viết xuống những cái điều Chúa dạy mình. Thứ tư, tôi phải suy gẫm lời Chúa. Tôi phải suy gẫm lời của Chúa. Lại bền lòng suy gẫm. À, nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do, bền tâm suy xét. Bền tâm suy xét. À, phải bền tâm, có nghĩa là lặp đi lặp lại những cái lời của Chúa cho cuộc đời của mình. Chúa muốn mình á, nhớ đi nhớ lại. Quý vị nhớ con bò không? Con bò đó nó tới, tôi nhớ rồi đó, học nó 3-4 bao tử vậy. Nó ăn cỏ xong rồi nó tới về chuồng nào hay ngồi nghỉ, bắt đầu nó húi cái đó ra, cái nó nhai nữa. Nó nhai nữa để nó lấy cái chất dinh dưỡng vô trong mình. Cái hình ảnh nhai lại đó, đó là cái hình ảnh suy gẫm. À, quý vị khi nhớ một cái chuyện gì tiêu cực á, chẳng hạn sáng thức dậy xong là mình cũng nhớ cái chuyện tiêu cực đó, xúc miệng xong mình cũng nhớ cái chuyện tiêu cực đó, lái xe đi tới nhà thờ mình cũng nhớ tới cái chuyện tiêu cực đó, rồi tới giờ ăn trưa của sở mình cũng nhớ tới cái chuyện tiêu cực đó. Chiều lái xe về mình cũng nhớ, trước khi ngủ mình cũng nhớ. Cái đó gọi là lo lắng. Lo lắng là làm cuộc đời quý vị rất là khốn khổ. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị nhớ lời Chúa, cuộc đời quý vị sẽ được bình an, sẽ được vui tươi. Đó là suy gẫm. Mình cần suy gẫm lời Chúa dạy gì về mình. Chẳng hạn, dạ, ồ, nhắc lại tôi, ồ, Kinh Thánh hôm nay trường Chủ Nhật dạy mình cái chuyện nhớ suy gẫm Chúa là chân thật. Cho nên mình phải thờ phượng Chúa thật, mình phải cố làm chỉ lời Chúa thôi là cuộc đời mình mới tươi mát thôi. Chứ còn mà mình đi thờ thần nào khác, nó không có đem cuộc đời mình vui tươi, rõ ràng điều đó. Chúa là chân thật, nhớ, Chúa là chân thật, lời Chúa là chân thật. Cho nên mình phải có thời giờ học hỏi lời của Chúa. Quý vị biết khi mà quý vị suy gẫm lời của Chúa đó, quý vị được có cái nhìn từ trên cao, cái nhìn của Chúa, nhìn thiên thượng của Chúa. Tại sao mình cứ chịu khổ hoài? Tại sao mình cứ kém may mắn hoài vậy? Tại sao gia đình em của mình đó, nó cứ gặp khó khăn hoài vậy? Thưa quý vị, khi mà suy gẫm mình biết trả lời những cái câu hỏi đó, mình biết được tại sao những cái chuyện bất hạnh xảy đến ở trong gia đình của mình. Khi mà mình suy gẫm mình sẽ biết rồi đó. Kinh Thánh cho biết rằng đó, ông Môi-se đó, Chúa cho biết, được cho ông biết đó là công việc của Chúa đó là cái người dân Do Thái biết được công việc Chúa. Nhưng mà ông Môi-se đó, ông hiểu được tại sao Chúa làm cái chuyện đó. Con dân của Chúa thấy biển đỏ rẽ ra họ bước đi. Nhưng mà ông Môi-se đó, ông biết được tại sao Chúa rẽ biển đỏ. Chúa quyền năng, Chúa yêu thương con dân Chúa, Chúa bảo vệ con dân Chúa. Và cái đó rất là quan trọng quý vị. Quý vị muốn có cái nhìn xa của Chúa đó, quý vị phải suy gẫm. Kỳ rồi hôm qua anh chở tôi xuống cái hồ Lake Travis, có những cái đoạn mà nó bẻ cua, mình không có thấy bên kia, là mình rất là, không phải là không có xe mình quẹo quả mặt không có được. Nhưng mà quý vị có chiếc trực thăng ở phía trên đó, nhìn xuống một hai mai thấy chứ, nói không sao anh Quang, ok, giờ không có con xe nào trong phía trước, hai mai không có xe nào á, cứ qua mặt không sao hết. Cái đó là cái nhìn từ trên, cái nhìn của Chúa Giêsu về hôn nhân, cái nhìn của Chúa Giêsu về việc làm, cái nhìn của Chúa Giêsu về hội thánh. Đó là cái điều quý vị khôn ngoan hơn người đời. Đó là cái điều Chúa muốn chúng ta nhớ, nghe, đọc, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Và sau đây chúng ta không những suy gẫm lời Chúa rồi, chúng ta phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Chẳng phải nghe rồi quên đi. Rõ ràng Chúa muốn chúng ta học thuộc lòng Kinh Thánh. Ông mục sư à, tôi giờ 70 tuổi rồi mục sư, không có nhớ gì hết trơn á. Sao mà học Kinh Thánh được, học thuộc lòng Kinh Thánh được. Nhưng mà tại sao quý vị nhớ được những câu chuyện hồi thời thập niên 50, thập niên 60? Tại sao mình nhớ được, nhớ được những cái bài hát đó, những cái lời hát đó? Nếu mấy ông mê đá banh đó, biết được những cái cầu thủ đá banh thời 70 Việt Nam mình đã từng vô địch Đông Nam Á những năm nào. 6-7 ông cũng vẫn nhớ, ông mê đá banh mà ông nhớ. Cho nên cái gì là quan trọng đó, mình cho là quan trọng, mình sẽ nhớ. Mình cho là quan trọng, mình sẽ nhớ. Nếu quý vị cho Kinh Thánh, biết được Kinh Thánh là quan trọng, quý vị sẽ nhớ. Nhớ, học lời của Chúa. Một cái nữa quý vị biết, khi mà mình cám dỗ đó, mình đâu có quyển Kinh Thánh kế bên đâu. Khi mình bị cám dỗ mình đâu có quyển Kinh Thánh kế bên. Rồi làm sao mà mình chống với cám dỗ được? Nhờ học thuộc lòng Kinh Thánh. Học thuộc lòng lời Chúa. Ngày hôm nay khoa học cho biết rằng đó, quý vị mà trên 60 tuổi đó, mỗi một năm đó cái tế bào óc mình nó sẽ mất đi 3%. Và một trong những điều để mình trị, để cho tế bào mình chậm giảm, không bị mất đi phần trăm, họ khuyên mình đó, quý vị phải học thêm ngoại ngữ, ngôn ngữ mới. Một cái thực tế rõ ràng không? Quý vị phải vận động cái óc của mình. Và lời Chúa nói rất là rõ, không phải nghe rồi quên đi, phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Nó giúp cho cái nói chuyện về sức khỏe thôi. À, làm cho mình không có bị cái bệnh dementia, bệnh lãng, bệnh quên. À, mình nhờ học thuộc lòng kinh thánh thôi, nó hoạt động cái óc mình. À, về bắp thịt đó, quý vị đi tập thể dục chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày bắp thịt mình nó nở lên, mạnh lên, mình khỏe hơn, phải không? Mình thấy sống vui yêu đời hơn, đó là về thể dục thôi. Nhưng mà về tâm trí của mình mà mình học lời Chúa đó, đương nhiên quý vị có lời Chúa vô, quý vị sẽ giúp đỡ rất là nhiều người khác. Mình đầu óc mình lúc nào cũng mạnh khỏe, Chúa ban ơn Thánh Linh Chúa giúp cho mình nhớ lại lời của Chúa, chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Rồi nhớ học thuộc lòng kinh thánh. Trong các lớp trường Chủ Nhật đều có những cái học thuộc lòng cấu gốc với nhau, quan trọng nha. Tôi thì học thuộc lòng kinh thánh, thật sự có những cái câu cũ tôi cũng phải học lại. Rồi tôi học thêm những cái câu mới nữa mình chưa bao giờ học. Rồi tôi học thêm tiếng Anh nữa, cái câu gốc đó dịch qua tiếng Anh, rồi mình học tiếng Anh, biết thêm tiếng Anh, trao dồi thêm lời Chúa bằng cách đó quý vị. Đó cũng là một cái thách thức mới cho quý vị trong vấn đề học lời Chúa. Nhớ học thuộc lòng câu gốc, học câu gốc đó bằng tiếng Anh thêm, quý vị biết thêm về thật sự tiếng Anh cũng giúp cho mình dễ hiểu lời Chúa nè. Rồi cuối cùng, tôi phải đọc cái câu này cho quý vị trong tờ Châm Ngôn đoạn 7 câu 1, qua văn thơ viết thế này: Hãy con, hãy giữ lời các lời ta và giấu nó nơi lòng các mạng lệnh ta, ghi nó trên bia lòng con. Mỗi lần mà mình học một thần á, là cái lời Chúa nó khắc ở trong lòng mình. Mình đọc lần thứ hai nó khắc sâu hơn trong lòng mình. Và quý vị đọc qua nhiều lần, quý vị không có quên được. Không có quên được. Bao nhiêu quý vị đã thuộc văn đoạn 3 câu 16? 3 số. Mình ngủ quá mình cũng thuộc văn đoạn 3 câu 16 các bạn. Tại vì nó quá quen thuộc, nó vô đầu mình mấy chục năm trời mình học mà. Dầu đi đâu hay bệnh gì mình cũng nói 3:16 là mình nhớ. Tại sao vậy? Quý vị nhớ nhắc lại nhiều lần, nó khắc ở trong cái con tim trong đầu mình rồi. Cái đó là cái điều ơn phước của Chúa. Mình biết được văn đoạn 3:16 nhớ. Mình được cứu là bởi Chúa Giêsu Christ yêu thương mình, hy sinh cho mình. Mình được cứu là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Chứ không phải bởi vì cớ thương Chúa thương, chứ không phải là mình tài ba lỗi lạc vì hết. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin. Giờ mình không có xuống địa ngục, quý vị nhớ, quý vị tin Chúa Giêsu quý vị không có xuống địa ngục, quý vị thờ Chúa Giêsu không có xuống địa ngục. Dầu giờ mình có qua đời nữa, Chúa tiếp đón mình về nước của Chúa. Hầu cho hễ ai tin Ngài không bị hư mất, phải không, gọi là xuống địa ngục, mà được sự sống đời đời đời, không những sống vui ý nghĩa trên cuộc đời này và cả đời sau. Rất là an ủi, rất là khích lệ đến cho cái đời sống của mình. Rồi cuối cùng, không những mình phải chuẩn bị, không những mình phải nghe, không những mình đọc lời Chúa, không những mình học lời Chúa, không những mình suy gẫm lời Chúa, không những mình phải học thuộc lòng lời Chúa, và cuối cùng là phải thực hành. Phải thực hành những gì mình đã học. Sau khi nghe bài giảng buổi sáng hôm nay, quý vị bước ra ngoài về nhà, quý vị phải đặt câu hỏi: ông mục sư ông giảng buổi sáng hôm nay đó, ông muốn mình làm cái gì vậy? Chúa muốn qua cái lời Chúa hôm nay, Chúa muốn con làm cái gì vậy? Đừng có lừa dối mình, nghĩ rằng nghe bài giảng hôm nay mình sẽ về là mình trưởng thành. Đó là cái lời lừa dối. Mình cần phải làm cái gì? Hãy làm theo lời, không phải chỉ học, không phải phân tích lời Chúa giỏi, nhưng mà Chúa nói rồi, phải biết và thực hành làm theo những gì các con đã nghe. Lời Chúa dạy cho chúng ta trong Gia Cơ đoạn 1:25: nhưng không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong con đường mình. Rất rất là quan trọng. Thực hành thì mới được phước. Không thực hành, mình vẫn còn có lối sống cũ, không bao giờ được phước. Mình được phước khi mà mình vâng theo luật của Chúa, vâng theo lời của Chúa trong quyển Kinh Thánh. Khi quý vị vâng theo lời của Chúa đó, Chúa dạy cho mình sống hòa thuận với nhau. Chúa dạy cho mình là cái người làm hòa cho người khác. Mình sẽ có đời sống hòa thuận với nhau. Quý vị vâng theo lời của Chúa đó, quý vị sẽ được, quý vị học Kinh Thánh đó, Kinh Thánh dạy mình đó, cái cách quản lý tiền bạc. Cho nên dầu cái hoàn cảnh kinh tế có đi xuống đó, mình vẫn sống đầy đủ, mình vẫn khôn ngoan trong vấn đề quản lý tài chánh theo cái lời Chúa dạy. Rồi lời Chúa dạy, quý vị biết, tôi chỉ nói thôi, quý vị biết về vấn đề quản lý tài chánh, Chúa dạy mình làm ăn phải làm ăn ngay thẳng. Quý vị phải biết để dành tiền, phải biết dâng hiến phần 10. Và Chúa có cái lời hứa theo rất là đặc biệt khi mà mình dâng hiến phần 10. Rồi lời Chúa có dạy cho mình có những cái quyết định khôn ngoan ở trong cuộc đời này. Lời Chúa giúp cho mình làm thế nào để mình có kinh nghiệm được những khi quý vị làm theo lời Chúa, Chúa sẽ làm phép lạ cho mình. Mình kinh nghiệm những cái phép lạ của Chúa trên cuộc đời của mình. Chúa thay đổi tánh tình của mình. Chúa cho mình có những cái mỹ đức ở trong cuộc đời này: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi quý vị thực hành lời Chúa, cái đó nó sẽ kết quả ở trong cái cuộc đời của mình. Và sau đó ông Gia Cơ nói ba điều ông nói mình phải thực hành. Thứ nhất, ông nói chuyện gì? Phải cầm giữ miệng lưỡi mình. Nãy quý vị đọc, cầm giữ miệng lưỡi mình. Nhớ có lời khích lệ, có lời nâng đỡ. Đừng có mắng chửi con cái hay vợ chồng mình, nhân viên dưới bậc của mình. Đừng có, Kinh Thánh dạy mình biết, nhớ có cái lời gì nâng đỡ, tìm hiểu họ, khích lệ họ. Rồi ông Gia Cơ nói mình thực hành đó là vấn đề chăm sóc kẻ mồ côi và người quá bụa, chăm sóc những người nghèo, chăm sóc những người nghèo, những người mình biết nghèo, mình giúp đỡ. Có những em học sinh nghèo bên Việt Nam, mình có thể chia sẻ giúp đỡ gì cái các sinh viên học Kinh Thánh nghèo khó khăn, mình có thể giúp đỡ điều gì. Và cuối cùng ông nói mình phải thực hành đó là thanh sạch, phải có đời sống thánh khiết, không thể nào sống tội lỗi được. Xin Chúa tha thứ tội cho mình. Rồi tôi và quý vị đọc lại: để cho lời Chúa thấm vào đầu mình, đi xuống con tim mình và đưa ra cái hành động, những điều chúng ta cần làm. Số 1 là tôi phải chuẩn bị đón nhận lời của Chúa. Số 2, tôi phải nghe và đọc lời của Chúa. Số 3, tôi cần phải học lời của Chúa. Số 4, tôi cần phải suy gẫm lời của Chúa. Số 5, tôi cần phải học thuộc lòng lời của Chúa. Số 6, tôi phải thực hành lời của Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị lời cầu nguyện sau khi chúng ta nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi sẽ đọc một cách chậm rãi, rồi quý vị đọc cái lời cầu nguyện đó như là của mình. Chúa đang hiện diện với chúng ta ngay giờ phút này. Chúng ta dâng lên Chúa, đáp ứng lại lời của Chúa. Kính lại Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con Kinh Thánh là lời hằng sống, là lời linh nghiệm, là lời chân thật. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa dùng Kinh Thánh là linh lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con và xây dựng đời sống thuộc linh của chúng con. Xin giúp cho chúng con không chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng sẽ làm theo, hầu cho đời sống chúng con được nhiều ơn phước của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.